Mình tu trì ăn chay niệm Phật tốt đẹp mà Phật tử không có khỏi sinh tử luân hồi là gì? Cái này kêu gì? Si phước. Mà si phước thì bắt đầu hưởng phước ít thứ gì gì? Sẽ đại quả kiếp thứ ba. Chứ nhấn mạnh rõ ràng Phật tử sẽ chứng minh là vị Chúa Trời Đế Thích Đề Hoàng Nhân còn hết phước còn phải gì? Vào thân con lừa, làm lừa con mà không có cái tam bảo rồi ngài không có ăn năn sám hối, có lẽ cái phước đức ngài cũng lớn lắm mới được làm Chúa Trời. Mà ngài hồi tâm tỉnh lại ngài chỉ mà mai phước lần nữa phước báo mà lớn là có Đức Phật hiện thân của đời, ngài xuống ngài lại ngài, đúng không, thì mới chuyển nghiệp được, còn thôi là phải chịu. Thì bước cõi trời như vậy mà còn hết phước còn phải bị đọa, mà xin thưa không phải tất cả những người cõi trời nào mà bị đọa hết à. Đôi khi những người chư thiên của trời làm xuất sanh, làm thú hay sa địa ngục cũng có nữa, hay là làm người tốt đẹp, làm người giàu sang phú quý, tùy cái nghiệp, cái kiếp tới mà cái nghiệp nó chuyển thế nào đó, chứ không phải tất cả những cõi trời để đi vào ba đường ác hết. Cái phần lớn á, những vị cõi trời đó thì khi mà đầu thai xuống thế là phần lớn là được giàu sang phú quý, bị cái dư báo người ta còn phần. Nhưng mà không phải hẳn vậy. Đó, có thể là xuống địa ngục, có thể là làm xuất sanh đủ chuyện, người ta muốn đi đâu đi, tùy cái duyên nghiệp của mình. Thì không hẳn vào một cái cốt lõi nào, thì tùy duyên nghiệp chúng sinh, cái kiếp tới đó như thế nào. Thì sư nhấn mạnh rằng là Phật tử nên nhớ rằng mình tu á, thì bây giờ có con đường đi, Phật lực tiếp duyên, thì Phật tử có niềm tin trọn vẹn vào Phật lực đi, thì Đức Phật nguyện rằng sẽ rước mình về có Phật hết. Nhưng mà đòi hỏi chút xíu mình thôi là Phật tử gì? Trọn vẹn niềm tin vào nguyện lực Đức Phật hay là niệm Phật cầu giảng sanh là bảo đảm Phật tử được hết chưa? Đừng khi nào mà nói rằng căn cơ tôi hiển bạc còn nhiều tội lỗi thì không về có Phật được. Đừng nghĩ vậy là sai. Và mình giải quyết sinh tử hồi ngay kiếp này, chỉ nhắc Phật tử hoài đó là giải quyết sinh tử hồi ngay kiếp này, đừng chờ kiếp nào nữa. Phải ráng niềm tin này chứ Phật tử chờ là không được, nguy hiểm lắm. Nghe không? Giải quyết sinh tử luân hồi ngay kiếp này. Mà khi mà Phật tử muốn giải quyết được thì tự làm ơn làm sư cái chuyện này là bây giờ tập cắt đứt lần đi. Nghe không? Còn vướng víu, còn buộc ràng con, còn buộc ràng cháu, còn buộc ràng danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, thì cái ngũ dục này Phật tử nên gì? Dùng trí huệ của niệm Phật đó mà gì? Cắt đứt mọi cái buộc ràng này. Cái điểm cốt lũy là vậy. Bây giờ Phật tử cắt đứt liền, tập cắt đứt liền cho nó dễ, chứ đừng tới giờ 10, sau cùng 10 niệm thì cắt đứt. Khó. Phật tử nói không? Khó. Bây giờ cắt đứt mình đương nặng đương ấy sờ sờ để mình sư giảng dạy cho mình và chỉ bảo cho mình làm không được, làm sao tới giờ nó chung được chứ được. Nó không? Thì bây giờ Phật tử phải tập lần. Muốn về có Phật được là bây giờ mình khẳng định cái tâm mình có thiệt muốn về hay không. Mà sư nói nó lại để chi vậy, là có nhiều người mất niềm tin mình, nó căn cơ thì không đạt thì không được, thì không phải. Phật tử nói vậy là tất nhiên không hiểu lời đại nguyện Đức Phật A-di-đà, đúng không? Mà đòi hỏi mình có niềm tin là trọn vẹn với ngài ngày trước mình, thì bây giờ đòi hỏi một cái điểm này hơn rửa ráng thôi là gì? Là cắt đứt mọi ràng buộc. Thế thôi. Một cái ràng buộc Phật tử đừng có cuộc nữa. Trong gia đình mình thương con thương cháu, không thương là mình thương ai? Phải thương chứ ai không cho. Nhưng mà thương mà đừng có luyến, đừng cuộc. Thương nó thì dạy dỗ làm hiền làm lành. Thương nó là cho nó ăn học. Mà nó tu không được thì dựng vợ gả chồng đàng hoàng được rồi. Rồi mình dứt khoát rồi, tròn muốn phận mình thôi, chứ không có vụ mà mình buộc. Cái chỗ mà luyến ái là buộc đó là ráng. Phải trừ bỏ điểm này. Chớ mà Phật tử còn ràng buộc nó mạnh quá thì Đức Phật ấy là rứt không có ra. Cái điểm này, cái nghiệp của mình vậy, Đức Phật muốn rứt mình ra rứt không được. Vì cái cảm ứng đạo mới giao. Đạo giao Đức Phật tiếp duyên cho mình được. Mà mình Đức Phật cũng rước cho mình nhưng mà không có ứng được. Tại sao vì Phật tử không có cảm ngay được, nghe không? Có người dẫn đến dĩ nhiên cái người nào mà sự thật, Phật tử nghĩ rằng thật lòng muốn về có Phật A Di Đà, thật lòng nhé, chân thành chân thật muốn về có Phật thì còn luyến ở này không? Và nếu còn luyến thì không chân thật. Cái chuyện này rõ ràng, Phật tử nên biết rằng mình còn luyến cái này thì mình không chân thật, mà mình muốn cái người muốn chân thật về có Phật thì cái cõi này không phải không liên, cái điểm nó phải vậy thôi à, phải không? Điểm phải vậy thôi. Nên bây giờ đòi hỏi Phật tử chân thật niệm Phật là chân thật về muốn về có Phật. Đó. Phật tử thấy nắm được ý chỉ này thì Phật tử mới gì, mới được tốt đẹp quý báu về về có Phật. Thì cũng gần hết giờ, sư cũng cầu chúc Phật tử ráng tinh tấn tu trì, đó là ráng tinh tấn tu trì, rồi cũng ráng để cái tâm cho dứt khoát, không? Làm sao vừa dùng gương trí huệ, mình niệm Phật thấy rõ rằng Phật là trí huệ, cắt đứt mọi gì, mọi ác duyên hay là mọi những cái nhân duyên mà ràng buộc. Sư chúc cầu Phật tử được tội kỳ như nguyện.
Phật hôm nay là ngày rằm tháng 6 năm 2004, vào giờ này để sư đến là ngày cúng hội và cúng thọ bác con trai chư Phật tử, và sư giảng tiếp cái ngữ lục của Pháp Duyên Thượng Nhân. Hôm nay giảng tiếp là đến cái đoạn 64 nha, đoạn 64. Thì có người hỏi Tổ Pháp Duyên rằng: Thiện đạo hòa thượng cho rằng Thánh đạo môn là giáo pháp phương tiện, xuất thế từ đâu? Có người hỏi cái Tổ Thiện đạo đó, tổ thứ hai trong Tịnh độ, là nói rằng ngài hòa thượng Thiện đạo cho rằng Thánh đạo môn á là giáo pháp phương tiện, mà nếu trường hợp mà tổ nói giáo pháp phương tiện đó thì phát xuất từ đâu? Thì tổ trả lời đáp: cuốn pháp sự tán chết. Tuy nhiên là hỏi phương tiện mà thánh đạo môn phát xuất từ đâu thì ngài mới nói rằng cuốn pháp sự tán chết, trong cuốn pháp sự tán. Như Lai xuất hiện nơi ngũ trọc, tùy nghi phương tiện dạy chúng sanh. Thì trong đó, trong cuốn pháp sự tán á, thì ngài mới nói, trong đó có nói rằng Như Lai xuất hiện nơi ngũ trọc, tất nhiên là Như Lai Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó nha. Xuất hiện nơi cõi đời ngũ trọc là cái ngũ trược, là cõi đời mình đó nè nha, mà nhầm trong đời ngũ trược. Ngũ trược là gì? Là mạng trược. Mạng trược là cái tuổi thọ mình ngắn ngủi đó, nghe không? Rồi chúng sanh trược, và thân chúng sinh mình nó trược nhơ, nó không có được trong sạch tốt đẹp. Rồi phiền não cũng trược, rồi kiến cũng trược, rồi kiếp cũng trược, nghe không? Cái kiếp trược là kiếp mình, là kiếp trược là sao? Là đây là đời gì? Hạ mạc kiếp, nghe không? Mạc kiếp là đời cái mạc kiếp trược. Kiến trược là bây giờ chúng sinh thấy tà dại, nó không được thấy đúng chánh pháp, họ thấy lệch lạc, thấy tà dại. Tùy nghi phương tiện dạy chúng sanh, đó là vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình thị hiện vào cái đời ngũ trược, cho nên ngài mới tùy cái phương tiện đòi dạy chúng sanh. Cho nên Bồ Tát cũng vậy, thường thường Phật tử nghe Bồ Tát ta nói là phương tiện thiện xảo, tùy cái phương tiện mà sắp xếp để dạy chúng sinh. Vì chúng sinh nhiều trình độ thượng trung hạ, cho nên Phật Bồ Tát mới là tùy phương tiện đó. Nếu trường hợp mà mình bậc thượng thì giải pháp theo bậc thượng, bậc trung thì giải pháp theo bậc trung, bậc hạ thì giảng pháp theo cho nó dễ hiểu cho bậc hạ, nghe không? Hoặc nói đa văn mà được độ, hoặc thuyết kiểu giải chứng tam minh. Đó. Hoặc nó đa văn, tất nhiên là rộng, đa văn là giảng rộng, giảng cho nó từ đại thừa, nghe không, mà giảng cho rộng ra để cho chúng sinh được độ. Và tất cả những cái pháp đại thừa, những kinh đại thừa đều giảng rất là rộng, rất là đa văn. Hoặc thiết tiểu ngã chứng tam minh, hoặc thiết những cái tiểu giải là cái pháp tiểu thừa, nhưng mà cái đó chứng được quả la hán. Tam minh, và tất nhiên là là thiên nhãn minh, hay là túc mạng minh, hay là lậu tận minh. Cái đó là để tiểu giả cũng chứng tam minh, là chứng tam minh rồi cũng đắc quả la hán, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Hay là hoặc giải phước huệ cùng trừ chướng, hoặc giáo thiền niệm ngồi tư duy. Nghe là trong kinh Đức Phật tùy phương tiện đó, phương tiện là thì có thể là giải phước huệ. Thường thường tự thấy là phước huệ song tu với đồng năng bỉ ngạn á, nha. Nó thường thường tu phước mà phải có tu huệ nữa, hai cái mới là đồng đăng bỉ ngạn. Nó tùy cái mà dạy như vậy. Mà đôi khi là cùng trừ chướng, nó là những cái chướng duyên như thế nào trên đường đạo mình, tham sân si mạn nghi tà kiến đều là những, nếu mình khởi cái tâm như vậy hoài thì nó gì, nó là chướng duyên. Hay đúng vậy. Hoặc giáo thiền niệm ngồi tư duy, hoặc là dạy đó, ngồi thiền. Mà có thể là gì? Ngồi tư duy là tư duy, là chánh tư duy đó, là tư duy là suy nghĩ chơn chánh. Mà trong đó cái thiền là thường thường ta nói Phật tử thấy là nó để cái pháp mà tịch đó, phải không? Hay là chỉ quán đó, chỉ quán để tâm thanh tịnh. Để tâm thanh tịnh không phải chỉ, mà khi chỉ nó hôn trầm rồi bắt đầu quán, đó là niệm. Quán các pháp gì? Tất cả các pháp đều duyên hợp, đều như quyển, đều không thiệt. Nên mình đừng ô nhiễm, đừng dính mắc. Quán suốt lý do rồi bắt đầu yên lặng ngồi thanh tịnh mà chỉ. Kêu thiền niệm ngồi tư duy. Tất cả pháp môn đều giải thoát, không hơn niệm Phật giảng Tây Phương. Trong cái cuốn Pháp Sự Tán đó, thì trong đó có nói rằng tất cả pháp môn Đức Phật dạy đều giải thoát. Giải thoát gì? Là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà trong đó nói gì? Không hơn niệm Phật giảng Tây Phương. Thì tất cả những pháp môn giải thoát đó không hơn môn niệm Phật giảng Tây Phương. Thì trong cái Pháp Sự Tán này mà niệm Phật giảng Tây Phương là gì? Là hơn hết. Trong đó nói vậy. Nên người hỏi rằng, đã nói rằng tất cả pháp môn đều giải thoát, sao lại lấy đoạn văn này làm chứng cứ? Bà hỏi, trong cái câu này là nói tất cả pháp môn là đều giải thoát rồi, rồi là làm sao lấy không hơn niệm Phật giảng Tây Phương làm chứng cứ là thế nào? Tổ đáp, ở trên nói tùy nghi phương tiện dạy chúng sanh. Ở trên cái đoạn trên đó thì cái Pháp Sư Tán đó là tùy nghi phương tiện độ chúng sanh, kế là tất cả pháp môn đều giải thoát, đó là tùy chúng sanh, tùy căn cơ thiện bạc, tùy căn cơ thấp cao mà để gì, để cái phương tiện giải từ thấp chí cao. Đức Phật nó tùy nghi đủ phương tiện để giải chúng sinh, nghe không? Nhưng mà Đức Phật giải từ thấp chí cao, nhưng mà cuối cùng phải đến cái đoạn cuối cùng là giải thoát sinh tử luân hồi. Đó là mục tiêu của Đức Phật, hướng dẫn chúng sanh. Dầu từ thấp rồi vẫn hướng lần lần đem chúng sinh lên cái pháp cao, những pháp giải thoát, để hết sinh tử luân hồi đau khổ. Và cuối cùng không hơn niệm Phật giảng Tây Phương. Rõ ràng này, niệm Phật giảng sanh, ngoài niệm Phật giảng sanh ra tất cả đều phương tiện. Đó thì tất cả môn khác dầu giải thoát nhưng cũng phương tiện. Nhưng trong này á, kinh này tép chết thế này là không hơn niệm Phật giảng Tây Phương. Và ra cuối cùng Phật Thánh đều xác nhận rằng mình niệm Phật giảng Tây Phương là lợi ích nhất. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giảng trong cái niệm niệm Phật Ba La Mật á, thì ngài nói rằng khi mà mình nguyện về có Phật và được giảng sanh về có Phật thì đồng nghĩa với thành Phật. Đó, cho nên ngài nói là rất tán thán những cái điểm mà Phật tử niệm Phật là vãng sanh, nên về có Tây Phương rất là ít. Tất cả mọi Phật tử của mình đây mà tu tập pháp niệm Phật, mà cuối giờ lâm chung mình được Đức Phật A Di Đà rước về có Phật, và khi được về có Phật từ liên qua quá sanh là tất cả của Phật tử đều thành Phật cả. Vì sao? Vì trong đó là về Tây Phương Lạc là trụ vực A Bệ Bạc Trí, là bất thối chuyển, mình không có thối chuyển đường đạo nữa là mình phải đến, nhất định đến vô Phật, chứ không người nào không đến vô Phật cả. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng khi mà bản sanh Tây Phương á, thì về có Phật rồi đó, đồng nghĩa thành Phật là vậy đó, thấy không? Thì trong cái cuốn này nó cũng xác nhận nha, trong cuốn mà Pháp Sự Tán cũng gì cũng xác nhận cái điểm này, là tất cả pháp tu khác không có pháp tu nào mà hơn được pháp môn gì niệm Phật giảng Tây Phương đó, Phật tử. Cái này mình xác nhận như vậy. Vậy thì Phật tử có đầy đủ cái duyên lành nha, rất đầy đủ, có cái duyên lành đầy đủ mà Phật tử tu theo pháp môn niệm Phật và để nguyện về Tây Phương ngay kiếp này nha. Nó thì Phật tử cũng nghe cái này để chi? Để mình có niềm tin vững vàng, và Phật tử cố gắng nha, là niệm Phật cho nó tinh chuyên. Mà mình có cái niềm tin rồi, nguyện về có Phật rồi, thì cái ngũ trược ở ta bà này không làm cho mình phải nhiễm ô và dính mắc và đau khổ nữa ha. Thì khi Phật tử dầu trong ở trong cõi ngũ trược phiền hà đau khổ này mà Phật tử niệm Phật cầu giảng sanh mới vượt qua cõi ngũ trọc này được ha, mình không bị ảnh hưởng cõi ngũ trọc này ảnh hưởng ha. Thì Phật tử khi biết được vậy rồi thì mình tu cho đúng cách như vậy ha, thì được lợi ích nhiều. Tới 6.65, thánh đạo môn các tông phái khác đều tu cái nhân của tam thừa tứ thừa để được cái quả tam thừa, tức tứ thừa nha. Do đó không so sánh với hạnh niệm Phật. Còn trong tịnh độ môn thì các hạnh đọc tụng kinh điển, lễ bái, quán tưởng, quán tượng và hạnh niệm Phật đều là nhân để vãng sanh, nên có thể so sánh. Thì Phật tử, thánh đạo môn là cái pháp môn tự lực. Đức Phật ra đời chỉ hai cái phần, là phần tự lực tu cũng được giải thoát, đến thứ hai là phần tự lực mà nương Phật lực, tất nhiên là pháp môn tịnh độ. Mà nếu cái giải pháp môn mà tự lực đều tu cái nhân tam thừa hay là tứ thừa. Tam thừa là tinh văn dương giác Bồ Tát đó nha, và tứ thừa là thêm cái Phật thừa nữa, thì tinh văn dương giác Bồ Tát Phật. Mà nếu trường hợp nếu được cái quả tam thừa hay là tứ thừa, nếu mình được mình tu tam thừa thì đến cái quả tam thừa, mà tứ thừa thì được cái quả tứ thừa nha. Nhưng do đó không so sánh hạnh niệm Phật được. Vì sao? Vì Phật tử tu từ thấp chí cao nha, mà cái đó là pháp môn gì? Pháp môn tự lực. Nếu mình tự lực mình tu tới cái đến cái nghiệp sạch tình không á, thì mới giải thoát sanh tử luân hồi được ha. Còn bây giờ tại sao do đó không thể so sánh pháp hạnh niệm Phật? Vì niệm Phật mình là có Phật lực tiếp, tự lực rồi mà có Phật lực trợ duyên không, thì cái pháp môn tự lực không thể nào so sánh được. Nó ý là nó vậy. Còn trong tịnh độ môn á, thì các hạnh như đọc tụng kinh điển, lễ bái, quán tưởng, quán tượng. Thì trong cái kinh quán đó, hay là tụng kinh Di Đà, mà kinh nhập pháp môn tịnh độ đó, sau này nó để tụng kinh Di Đà hay tụng kinh vô lượng thọ, quán lượng thọ đó nha, đó là tụng kinh đó. Là lễ bái, tất nhiên là Phật tử có những cái thời mà lễ Phật đó nha, hay là quán tưởng là mình nhìn cái hình Phật rồi mình nhiếp tâm, mình nhắm mắt lại, mình quán hình ảnh Phật, tưởng Phật làm sao cho nó đúng như cái mình thấy tượng Phật. Hay là quán tượng là những cái bức tượng như tượng Phật Thích Ca, tượng Di Đà, có bức tượng đó là mình nhìn bức tượng để mình quán. Và hạnh niệm Phật đều là nhân để giảng sanh, dầu tụng kinh điển kinh mà về pháp môn tịnh độ đó, hay dầu lễ Phật, dầu quán giảng sanh, thấy không? Thì cái này nói gì? Điều là gì? Là đều cái nhân để giảng sanh, nên có thể so sánh với gì? So sánh với pháp môn niệm Phật được nha. Nhưng tất cả các hạnh đều chẳng phải Di Đà bổn nguyện, do đó quang minh của Đức Di Đà chẳng thu nhiếp, mà Đức Thích Ca cũng chẳng phó chúc, bởi thế thiện Đạo Đại Sư dạy. Ngài thêm cái câu này: mặc dầu tụng niệm kinh điển hay lễ bái hay quán tưởng đều được cả, nhưng mà Ngài nhắc thêm chỗ này, nhưng tất cả những hạnh đó chẳng phải là Di Đà bổn nguyện. Tại sao? Vì Di Đà bổn nguyện là trong đó Phật tử mỗi ngày mà cái bài của Từ Dân Sám Chủ mà Phật tử nương cái bài nguyện rất hay đó mà Phật tử niệm mỗi ngày, thì Phật tử phải lặp lại cái bài nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đó là tất cả trên trong 10 phương trước giờ lâm chung nhớ đến ta và niệm ta 10 tiếng. Nếu ta thì chưa thánh chúng không đến trước người đó, ta nguyện ta không thành Phật. Đó là cái bài nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện của Phật. Nhưng mà lác đác nhiều chỗ thì Đức Phật cũng dạy gì? Cũng khuyên mình niệm danh hiệu Phật để cầu vãng sanh. Thì Đức Phật sẽ tiếp dẫn. Cho nên chỗ này mới nói nè, tất cả hạnh khác chẳng phải là Di Đà bổn nguyện. Trong Di Đà bổn nguyện đó không biểu mình tụng kinh Đức Phật trước, không có biểu mình quán tưởng Đức Phật trước hay quán tượng Đức Phật trước, mà trong Di Đà bổn nguyện rất là nhấn mạnh nhiều lần, đều là bởi vì mình niệm Phật cầu giảng sanh. Cái đó mới đúng Di Đà bổn nguyện. Đó là Phật tử ý chỉ này cho rõ. Mà khi được đúng Di Đà bổn nguyện rồi thì do đó quang minh của Đức Di Đà mới thu nhiếp mình. Mà nếu trường hợp mà mình chẳng đúng cái pháp Di Đà bổn nguyện thì quang minh của Đức Di Đà chẳng thu nhiếp. Mà Đức Phật Thích Ca cũng chẳng có chút. Có chút là sao? Là trong kinh Di Đà mà Ngài nói rằng quý Phật tử có tính hạnh nguyện đầy đủ thì Đức Phật Thích Ca A Di Đà sẽ rước về có Phật. Cái đó là Đức Phật mới là hướng dẫn mình và chỉ dạy mình và phó chúc cho mình. Mà nếu mình muốn được giảng sanh, muốn Đức Phật A Di Đà rước về có Phật là phải gì? Có tính hạnh nguyện đầy đủ. Đó là cái lời phó chúc của Đức Phật. Mà nếu trường hợp Phật tử không niệm danh hiệu Phật, nghe không? Thì tất nhiên là Đức Phật Thích Ca Ni không có chúc. Cho nên người tu hành khác thì Đức Phật Thích Ca Ni cũng chẳng có chúc. Bởi thế Thiện Đạo Đại Sư mới dạy rằng, Phật tử biết Thiện Đạo Đại Sư là tổ thứ hai trong tịnh độ, cũng là hóa thân Đức Phật ấy nào. Ngài thể hiện xuống này để làm tổ và để lập môn là để dạy. Và Ngài xác định lời Đức Phật Thích Ca Ni giảng trong kinh Di Đà là đúng, và có cõi Tây Phương Cực Lạc cách từ bờ Mê Ta Bà mình sang Tây Phương Cực Lạc là 10 giảng ức của Phật là đúng. Và hiện bây giờ Đức Phật A Di Đà đương ngự trên Tây Phương Cực Lạc và thuyết pháp. Và hiện bây giờ để xác minh lại, Ngài mới thị hiện hóa thân xuống Ta Bà này để làm tổ, để xác định và chứng minh. Đó là cho nên Phật tử thấy công hạnh mà Ngài tổ Thiện Đạo mà tu trì là rất là quý báu. Có dịp nào có rảnh thì giờ Đức Sư mới nói vậy, cái lịch sử của Đức Tổ Thiện Đạo là Đức Phật hóa thân Phật Di Đà. Thì trong đó Tổ Thiện Đạo có dạy rằng tất cả các hạnh khác tuy gọi là thiện, nhưng nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tất cả các tu khác là thế nào? Thế nào? Là cho cái hạnh tu khác là cho Phật tử tụng kinh, lễ bái, quán tưởng. Cũng gọi là thiện, nhưng nếu so sánh niệm Phật thì hoàn toàn không thể so sánh nổi. Rồi Phật tử để ý rằng Ngài giảng trong kinh cũng nhiều cái là vô lượng thọ, quán lượng thọ hay là Phật thuyết đại kinh, nhưng mà cái Phật thuyết đại kinh là Ngài nhấn mạnh rõ ràng là chỉ niệm danh hiệu Phật. Đó, tính hạnh nguyện là cái hạnh là gì? Là hạnh niệm Phật, là kết quả tốt đẹp. Cho nên cái pháp này rất đơn giản, rất đơn sơ mà lợi ích nhiều, đúng một nguyện Phật hay nào. Cho nên vậy mà cái người ta ít tin. Ta muốn tu pháp khó thế nào đó, còn pháp này dễ tu quá, kết quả dễ dàng quá, cho nên một chúng sinh rất khó tin. Cho nên Đức Phật khi mà biểu mình niệm danh hiệu Phật Di Đà để cầu giảng sanh đó, thì Ngài nói là nan tính chi pháp, là cái pháp rất là khó tin. Mà người nào tin được là có đầy đủ duyên với Đức Phật Ây Đà nhiều lắm, mình mới tin và mình niệm theo. Còn một phần lớn là người ta không tin được, cái pháp đơn giản quá nha, mà sao lợi ích lớn quá. Thành ra có nhiều người ta thắc mắc cho nên là khó tin nha. Mà mình sở gì mình tin được là sao? Là mình tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có láo dối, tin trọn vẹn về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giảng như vậy là đúng, và tin rằng khi mình niệm Phật, mình nguyện có Phật, thì chư Phật trong mười phương sẽ hộ trì, sẽ giúp họ mình, trợ duyên cho cái người niệm Phật được kết quả tốt đẹp. Đó. Thì Phật tử có, nếu có niềm tin được như vậy rồi thì cũng có căn duyên, căn lành lớn. Mà trong khi đa số những gì nàn tính chi pháp là người ta không tin trọn vẹn. Thành ra cái chỗ này tổ nhấn đi nhấn lại, thì những hạnh tu khác cũng được vãng sanh, nhưng mà nhất định không thể so sánh được cái pháp môn niệm Phật là vậy. Đi qua điểm thứ 66. Các đại sư hoằng dương pháp môn tịnh độ, đời nào cũng có nhiều, tất cả đều khuyên người tu tịnh độ phát bồ đề tâm và lấy hạnh quán tưởng làm chánh. Chỉ duy một mình Thiện Đạo đại sư cho rằng không phát bồ đề tâm cũng được vãng sanh, và nhận định rằng hạnh quán tưởng là trợ nghiệp cho hạnh xứng danh mà thôi. Đó. Thì bây giờ tự thấy cái chỗ này nè, thường thường nhất Ấn Quang đại sư ngài mới ra cái câu như thế này, mà đó là cái này là cái thông chỉ cái cương lĩnh tâm tịnh độ là gì. Thật vì sanh tử phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Thì đa số á, thì mấy cổ đức á, khuyên mình phải phát bồ đề tâm, vì phát tâm, nguyện phát tâm làm Phật độ chúng sinh á, thì dễ cảm ứng Đức Phật Ây Đà, dễ ăn cái 48 lời đại nguyện của ngài. Nhưng mà đôi khi vì căn cơ chúng sinh thiển bạc, mình phát bồ đề tâm, mình nguyện thành Phật độ chúng sinh á, thì người ta quá e ngại, căn cơ chúng sinh thiển bạc, không đủ sức niềm tin tự tánh mình là Phật, Đức Phật là Phật đã thành, mình là Phật chưa thành, tâm Phật chúng sinh giai đồng, chơn tâm muốn tánh mình, chơn tâm muốn tánh chư Phật bình đẳng bằng nhau, giống nhau không khác. Thành ra mình Phật tử căn cơ thiện bạc quá, người ta chưa đủ sức tin như vậy nổi, chưa đủ sức hiểu như vậy được, cho nên nói phát về đề tâm người ta e ngại ha. Thì nên phát về đề tâm, nhưng mà những người nào trình độ cao, vững vàng cái niềm tin mình có tự tánh Phật nha, thì phát đề là quý tốt như thế không. Nhưng mà tổ Thiện Đạo đại sư cho rằng á, không phát cũng được, vì cái 48 lời đại nguyện của Đức Phật Đà là ngài hướng về căn cơ chúng sanh trình độ thấp, trình độ bậc hạ ngài cũng độ, bị độ ba căn, bậc thượng ngài cũng độ, bậc trung cũng độ, bậc hạ cũng độ. Mà bậc hạ mà mình đòi phát đề tâm mới được thì tất nhiên là người ta không đủ sức có niềm tin vững vàng. Cho nên tổ Thiện Đạo Đức Phật Ây Đà nói là vì cái đại nguyện của ta, ta nguyện rước tất cả chúng sinh, dầu nghiệp nặng phước tinh chướng sâu quệ cạn, dầu không phát đề tâm mà cứ niệm Phật cầu giảng sanh thì ta cũng rước. Nếu ta đòi hỏi điều kiện này rồi điều kiện kia thì gì? Thì Đức Phật chưa hẳn đại từ đại bi. Thường thường sư giảng hội tử nghe hoài đó, thì cái đại nguyện Đức Phật, cái đại từ đại bi của Phật không có chọn lựa, rõ không? Vì đại từ đại bi không có chọn lựa này, là nói là người lành tôi mới rước, người dữ tôi mới rước, không có chọn lựa như vậy. Hay là chọn lựa là người già tôi mới rước, người trẻ tôi mới rước, không có chọn lựa như vậy, rõ không? Hay là nếu trường hợp mà phát đề tâm tôi mới rước, không phát đề tâm tôi mới rước, thì rất là chọn lựa rồi, tự ra không? Mà khi Phật tử nghe nói vậy rồi mình không phát đề tâm cũng sai, vì Phật tử có trình độ khá, Phật tử phát đề tâm là dễ cảm ứng Đức Phật Đà hơn, tự ra không? Nhưng mà bây giờ tổ xác định lại, dầu nếu trường hợp mình cố định bắt buộc phát đề tâm mới được rước thì cái đó là gì? Là khẳng định như vậy là có điều kiện, bắt điều kiện là đâu có được. Bực hạ ta mình đòi hỏi cái đó có điều kiện sao? Nếu đúng ra phát đề tâm cũng rất tốt, Phật tử phát đề tâm được rất là tốt, chứ phải không, dễ cảm ứng Phật nè. Nhưng mình căn cơ trình độ thấp, mình không phát đề tâm, không đủ sức để tin tưởng trọn vẹn cái phát đề tâm để phát tâm làm Phật, thì tổ xác định rằng ta cũng rước. Tất nhiên là tổ thiền đạo mà thi hiện đây là gì? Trong 48 lời nguyện của ta không có đặt điều kiện. Nếu các chúng sinh mà không phát đề tâm mà vẫn giữ gì 10 niệm sau cùng dùng nguyện về cõi ta là ta rước. Phật tử rõ ý chỗ này không? Cái này là Đức Phật cái nào mới thị hiện tổ này là ngày xác định như vậy. Ha? Bi cái lòng đại từ đại bi của ta, ta không chọn lựa thì phát đề tâm ta cũng rước, mà không phát đề tâm ta cũng rước. Nhưng chỉ đòi cái điều kiện gì? Kiện là gì? Là niệm Phật 10 niệm sau cùng, 1 niệm sau cùng và hướng về có Phật, nguyện về có Phật. Cái điểm đó là điểm mấu chốt. Thế thôi. Chứ còn không có rõ điều kiện nào khác cả. Và tổ nhận định thế này: quán tưởng là trợ nghiệp cho hạnh xưng danh mà thôi. Nếu trường hợp của Phật tử thấy như thế này, thấy trong kinh, trong quán thì Đức Phật, trong quán vô lượng thọ đó, thì Đức Phật chỉ cho mình 16 cái quán, đúng không? Thì khi mà cổ đức nói thế này, nếu mà trường hợp mà mình bị có quán rồi mà có pháp niệm Phật nữa, thì trong cái pháp quán thứ 16 là quán niệm đó, thì mình thấy rõ câu niệm Phật đó là được. Mà Phật tử nên nhớ rằng cái quán tưởng niệm Phật, quán tưởng quán tướng niệm Phật đó, Đức Phật đó, thì cái pháp rất cao, rất tế nhị tế di, những người trình độ thấp hạ căn không thể quán thành được, cho nên khó. Cho nên tổ mới xác định rằng, hay là quá thân Phật nào mới xác định lại rằng cái quán tưởng là cái trợ hạnh niệm Phật mà thôi, vì căn cơ bậc hạ chỉ có niệm Phật mới lợi, mới đủ sức tu ta. Còn cái căn cơ ta hạ liệt mà mình đòi hỏi cái quán tưởng nó tế nhị quá, thành ra cái đòi hỏi cái khó mà không kết quả, không thành được. Quán tưởng không thành được. Thì ngài mới xác định rằng những người căn cơ bậc hạ, căn cơ bậc thấp, bậc trung, bậc hạ đó, thì nó dùng cái quán tưởng gì là nó là trợ nghiệp cho xưng danh mà thôi, trợ hạnh trợ nghiệp mà thôi. Còn cái chánh gì? Chánh là xưng danh Nam Mô Di Đà Phật, đó là cái chánh yếu. Theo thiện ý, người tu tịnh độ nếu không tu tuân theo ý của ngài Thiện Đạo thì e rằng khó được vãng sanh, hãy ghi nhớ. Thì dầu Phật tử nghe sư giảng của tổ Thiện Đạo đây, dầu cho Phật tử có nghe người nào giảng về quán tưởng hay ho quý báu và chứng minh trong kinh quán tưởng của Đức Phật Thích Ca Ni hướng dẫn chỉ dạy mình, mà người ta nói hay quý báu tốt đẹp thế nào đó, thì Phật tử nghe như vậy thôi. Phật tử có gì, cái niềm tin Phật tử là cái căn của tôi. Nếu bậc thượng thì hay, nhưng bậc trung bậc hạ thì không hay. Tại sao? Vì mình không đủ sức tu cái đó. Thì bậc trung bậc hạ mình hay đại diện là Nam Mô Di Đà Phật là hay à? Phật tử đó không? Mình cái căn cơ của mình thì niệm Phật được, vì niệm Phật cho được cho nên mình lợi ích, nghe không? Cho nên ngài mới nói thế này: nếu trường hợp mình không tuân thủ theo mà ngài Thiện Đạo, mình tuân thủ theo ai? Phải không? Thì ngài tuân thủ theo ngài Thiện Đạo là quá thân Phật, ngài xác định lại cái lòng đại từ đại bi của ngài để trong 48 lời đại nguyện của ngài. Mà nếu mình không có tuân theo ngài, theo ai giờ? Dầu cho ai giảng cách nào cho hay cách nào nữa thì mình tuân theo Thiện Đạo. Mà nếu mình không tuân theo ngài, mình tu cái pháp xưng danh của ngài đó, thì tính những gì là khó được vãng sanh, nghe không? Cho nên khuyên mình là hãy ghi nhớ điểm này. Đó, tổ pháp nhiên mình hãy ghi nhớ cái điểm này cho nó rõ ràng để Phật tử tiến tu cho nó có kết quả. Nha. Để cho trợ duyên Phật tử hôm nay cái sự thích vãng sanh về tiền nhũ nhân. Tiền nhũ nhân tên là Thoại Dân, người ở Thường Thục, chồng là Tạ Phụng Ngô đau bệnh. Nhũ nhân cầu Phật miễn trường trai nên bệnh được lành. Thành ra cái nhũ nhân này là cái là người vợ người nữ, nghe không? À, tên của cái người nữ này là Thoại Vân, thì là chồng là gì, là Tạ Phụng Ngô, đau bệnh rồi nhũ nhân mới gì mới phát nguyện trường trai, ha, để giờ cái nguyện để cho cái chồng được sớm bình phục. Trong mấy năm về ở với Phụng Ngô, cô sanh được một trai và một gái và chưa từng cho chúng nó ăn đồ mặn. Cái bà này có căn duyên lành, nghe không? Và khi mà có con rồi cũng là gì, cho con trai bắt đầu rồi. Từ trong cái bào thai đó, bắt đầu bạn trai rồi hướng dẫn con ở trong bụng con trai rồi. Khi mà sanh ra rồi thì gì? Và cho chúng con trai luôn. Kế đó, cô biết pháp môn tịnh độ, cùng chồng sinh thọ tịnh giới, nguyện dứt trừ tình ái trần duyên. Nói khi có hai người con rồi thì cái bà này mới là biết pháp môn tịnh độ, nên cùng xin chồng thọ tịnh giới, đó là như thọ trì trong nguyên ngũ giới vậy đó, và dứt trừ tình ái tình duyên. À, thì Phật tử nên biết rằng á, dầu tu tịnh độ niệm Phật cầu giảng sanh, nhưng mà cái gốc tình ái còn thì không được giảng sanh đâu, không rước được, vì cái đó nó cản trở, nghe không? Được thấy gì? Dâm tâm chưa trừ trần lao bất khả xuất. Cái điều tình ái, cái dâm tâm nơi tâm mình phải bắt đầu lộ ra ngoài, mà cái gì? Trần lao bất khả xuất. Thì tu tịnh độ vậy là nếu trường hợp mà còn cái niệm dục nào đó thì tất nhiên là khó cảm ứng Đức Phật như nào, vì cái đó là cái gốc sanh tử luân hồi. Thành ra người cho nên các bạn biết cái môn tịnh độ rồi thì có ra gia đình không sao, nhưng mà giữ tịnh giới, nguyện dứt trừ tình ái trần duyên, tất nhiên là liên hệ người không có một đời chờ chồng vợ nhưng là bạn thôi ở trong gia đình, nha, và nguyện rằng dứt trừ tình ái thì không có con nữa. Niên hiệu Đạo Quang thứ 20, anh là Trần Vạn Vật, vãng sanh, cô mục kích rõ điềm lành nên lòng tin hướng càng bền chắc. Nha. Thì năm Đạo Quang thứ 2 là bên Tàu á, thứ 20, anh của bà cũng có nhân duyên lành ha, là Trần Vạn Vật giảng sanh, tất nhiên là có cái điềm giảng sanh rất tốt đẹp. Cô mục kích rõ điềm lành nên lòng tín hướng càng bền chắc. Mùa đông năm ấy đứa con trai chết, cô quá đau buồn thương khóc, bỗng chợt nghĩ lại nói rằng: hay là trời muốn dứt duyên ái của ta chăng? Rồi lần lần nguôi lòng để ý đến, không để đến nữa. Nó tất nhiên là, dĩ nhiên là người tu trì rồi, biết đạo rồi, nhưng mà vẫn cũng thương con thương cháu. Nhưng mà khi mà đứa con trai chết thì bà rất gì đau buồn thương khóc quá. Nhưng mà chợt nghĩ lại người có trí tuệ ha: hay là trời muốn dứt duyên ái của ta chăng? Rồi lần lần nguôi lòng không để đến nữa. Trong phòng vợ chồng đối diện, chỉ sách tấn lẫn nhau tu hành mà thôi. Đó, bây giờ hai người đồng lòng đối diện nhau nhưng mà sách tấn để tu hành mà thôi. Mẹ là họ Ngô có bệnh, bị y sĩ cho thuốc lành, chuyển sang chứng trầm kha rồi chết. Trước khi bà mãn phần nhũ nhân niệm Phật tống chung mẹ, tháng 6 Đạo Quang thứ 20, cô bị chứng lạc huyết, bệnh ngày càng gia tăng, đứa con gái cũng đau bệnh. Phụng Ngô lo ngại, cô lại móng khởi niệm ái nên sách tấn nhũ nhân rằng: chưa có ai miệng niệm Phật, lòng còn quyến luyến ta bà mà được giảng sanh, vậy nàng phải nên cố gắng. Nhũ nhân giật mình tỉnh ngộ, làm lễ rồi thưa: Nhờ phu quân khai thị, tôi đã biết cảnh giác, rồi hướng về tay rơi lệ sám hối, ý rất khẩn thiết. Trong cơn đau yếu, nhiều lúc cô bỗng nghe mùi hương lạ ngạt ngào. Đến ngày 20 tháng 7, đứa con gái lại chết. Nhũ Nhân bảo, nay chướng duyên về nghiệp ái đã dứt. Ta trải nhiều nỗi khổ, bây giờ mới được tự tại. Từ đây an ổn đi vãng sanh, há chẳng là điều vui vẻ lắm ư? Rồi không dùng cơm cháo, khác chỉ ăn trái dưa. Bệnh triền miên tới ngày 9 tháng 8, trong người cực suy yếu, chỉ còn hơi thở mong manh ra vào. Nửa đêm hôm ấy, cô bỗng gọi chồng bảo, nghiệp chướng nặng, xin vì tôi đốt liều hương sám hối, cuốn Phật nơi cánh tay, phụng ngôi theo lời. Ban sơ cô còn như hôn trầm mê mệt, kế đó ánh mắt lấp lánh, chánh niệm rõ ràng. Người thân lại hỏi, có được một lòng không loạn chăng? Nhũ Nhân gật đầu hai lần, rồi nhờ đỡ mình ngồi dậy, đôi mắt nhìn lên hư không niệm Phật mà qua đời. Lúc ấy cô mới 31 tuổi. Qua hôm sau khi nhập liệm, đỉnh đầu cô còn ấm, dung mạo tươi như còn sống. Thì cái điểm này á, thì Phật tử qua câu chuyện này chưa nhắc Phật tử có cái điểm này thôi, thấy không? Là nếu trường hợp mà trong tâm mình còn niệm ái thì cũng có được quả sao, nghe không dầu? Bởi vì nói thường thường á, mình tu tập không thương con cháu mà thương ái, phải không? Nhưng mà thương thì thương, lo nó ăn học, lo nó dạy dỗ, lo nó nên người. Nếu nó không tu xuất gia được thì lo dựng vợ hả chồng, rồi khuyên nó làm lành làm hiền là đủ rồi, đủ khoảng rồi. Còn mình quyến luyến ái quá thì tất nhiên là gì, không được, phải không? Không được. Thì trong này người chồng á mới là khuyên sách tấn cái Nhũ Nhân, phải không? Chưa có ai miệng niệm Phật mà lòng còn quyến luyến ta bà mà được giảng sanh. Cái điểm này Phật tử đi chỗ này, phải không? Không những luyến con cháu mà quyến luyến ta bà này, quyến luyến cõi ngũ dục này, là không dứt khoát là không được vãng sanh. Cho nên Phật tử đi này sư thường thường nhắc hoài cái điểm khi mình phát nguyện tu trì mà mỗi bữa Phật tử đều có nguyện trước bàn Phật, nghĩa là hãy nguyện trong lòng, là có nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định, thì mình nguyện rằng mỗi trước bàn Phật thì nguyện là ý không điên đảo mà tâm không tham luyến. Mà mình ra mình tham luyến đủ điều, phải không? Mình ra mình ham muốn đủ điều đến cõi vật chất này và còn luyến ái của ta bà này thì sao dứt khoát được? Mà nó sai rồi. Mình hứa trước bằng Phật, mình hứa với Phật rằng mình gì? Mình không tham luyến, ý không điên đảo. Thì khi một tử nhớ cái tư điên đảo là mình dừng lại niệm Phật và đúng cách nguyện trước Phật là vậy. Và mình còn tham luyến, còn quyến luyến cõi này nữa, bất kỳ cái gì thì gì phải dừng ngay lại, phải không? Để giải quyết. Đó, thì ra bây giờ Phật tử nhớ rằng mình hứa với Phật nguyện mỗi ngày thì mình làm đúng với bài nguyện. Sư lặp lại, mình nhớ rằng cái bài nguyện này của từ dân sám chủ nông vị tổ mình tịnh độ á, thuộc loại hàng tổ chứ không phải thường, rất là hay, rất gọn. Ra mình mượn cái lời này là tâm mình nguyện theo ý bài ngài, nhưng mà cái tâm mình phải dễ nha, chứ đừng bao giờ mình nói cái này của bài từ dân chủ ngài nguyện như vậy rồi mình lấy cho mình nguyện vậy thôi, không phải à. Mình dùng cái bài từ nguyện đó là mình chấp nhận cái lời này là đúng là hay, là mình trở gì vô chính mình. Mà tự ra không, mình nguyện đó là chính mình, cái tâm mình nguyện trong cái lời này, chứ đừng nói là nguyện con đọc bài đó là của từ dân chủ, cái từ dân chủ ngài nguyện không tham luyến, mình đọc ngài mình tham luyến được là sai nha. Mà tự nhớ rằng cái đó là mình nguyện, mình mượn cái đó, lời hay ý đẹp đó, mà mình không biết nguyện sao cho nó đúng cách, mình mới nương nhờ cái bài nguyện của ngài cho nó đúng cách. Thành ra bây giờ, thành ra cái bài của từ dân chủ bây giờ là của mình. Từ tứ này nhớ vậy, mới nhớ vậy, là của riêng mình, ý niệm mình, quan niệm mình nói như vậy, rõ không? Thì bây giờ con nguyện Đức Phật rằng làm sao tới giờ lâm chung Đức Phật cho con biết giờ trước. Rồi bây giờ tất cả bệnh khổ, bây giờ trả nghiệp thì có bệnh, có thân là phải có bệnh, có nghiệp trả. Nhưng mà tới giờ lâm chung là gì? Là không có bệnh. Đức Phật gia trì cho họ. Mà Đức Phật tử mỗi ngày mỗi niệm như vậy thì gần giờ lâm chung nhất định không bệnh. Tại sao? Vì mình có nguyện Đức Phật nào sẽ chứng minh cho. Và ngày gia trì mình, lúc đó mình tỉnh táo, thanh tịnh niệm Phật. Phải không? Cái bài nguyện này có ý nó hay như vậy. Bây giờ thì bệnh thì phải rồi, mình trải nghiệm. Nhưng mà nguyện rằng tới giờ, gần tới giờ lâm chung là tâm mình khỏe nhẹ, tinh thần sáng suốt, thân nhẹ nhàng như không có đau bệnh, để Phật tử gì an ổn với niệm Phật. Tự ra có một số người không có nguyện này, không được ý niệm này thì đôi khi tùy mình trải nghiệm, mà đôi khi nó thân mình nó làm cái đau đớn tứ đại không trương, gần trong chung mà thân mình nó đau đớn vằn vại. Mà nếu có được cái đó thì mình đôi khi mình quên niệm Phật, đau thân đau đớn quá đôi khi mình cũng quên niệm Phật nha. Thì nhờ cái nguyện này Đức Phật cái nào trợ duyên mình thì mình sẽ được kết quả tốt. Vậy sư xin lặp lại cái điểm này rất quan trọng, là sư có giảng Phật tử rồi đó, đa số người không hiểu cái đại nguyện Đức Phật, cái lòng đại từ Đức Phật, tính nên là mình phải niệm Phật cho trọn vẹn 10 niệm là Đức Phật mới lai nghinh đến tiếp dẫn. Mình hiểu đó là lầm, phải không? Đức Phật nếu trường hợp mình chờ mình niệm thì Đức Phật làm sao giá trị được, giúp duyên mình được, phải không? Là Đức Phật lai nghinh giúp duyên cho mình rồi, phải cho mình trợ duyên cho mình được 10 niệm rồi gì ngài mới tiếp dẫn. Nhớ điểm này cho rõ, có niềm tin cho vững chắc. Đức Phật lai nghinh trước khi mình